lại có 13 trường hợp sai biệt. Đó là 1. Vật sai biệt, 2. Xứ sai biệt, 3. Bất định sai biệt, 4. Tường vách sai biệt, 5. Lòng sai biệt, 6. Ký sai biệt, 7. Tạp sai biệt, 8. Phương sai biệt, 9. Tướng sai biệt, 10. Cây cọc sai biệt, 11. Vườn sai biệt, 12. Ăn trộm sai biệt, 13. Thuế sai biệt. 1. Vật sai biệt. Vật gồm có 8 loại: thuốc dùng đúng thời, thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng trong 7 ngày, thuốc dùng suốt đời, vật tùy thân, vật nặng, vật không thanh tịnh, vật thanh tịnh và không thanh tịnh. Đó gọi là những vật sai biệt. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, chạm vào các vật ấy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 2. Xứ sai biệt. Đó là đất và những vật trong đất, nước và những vật trong nước, thuyền và những vật trên thuyền, xe và những vật trên xe, loại bốn chân và những đồ vật trên loại bốn chân, loại hai chân và những đồ vật trên loại hai chân, loại không chân và những đồ vật trên loại không chân, không trung và những vật trên không trung. Đó gọi là xứ sai biệt. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, sờ vào những vật đó thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 3. Bất định sai biệt. Có trường hợp biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Có trường hợp không biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Hoặc biết mà nói dối, phạm tội ba la di. Hoặc biết mà nói dối, phạm tội tăng già bà thi sa. Hoặc biết mà nói dối, phạm tội thâu lan giá. Hoặc biết mà nói dối, phạm tội việc tỳ ni. Biết mà nói dối, phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo không thật sự đạt được pháp siêu việt hơn người mà nói, tôi đắc quả A-la-hán, thì đó là biết mà nói dối, không phải phạm tội ba dạ đề, mà là phạm tội ba la di. Biết mà nói dối, phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo vô cớ vu khống tỳ kheo khác phạm tội ba la di, thì đó là biết mà nói dối, không phải phạm tội ba dạ đề, mà là phạm tội tăng già bà thi sa. Biết mà nói dối, phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo nói, tôi là bậc A-la-hán, thì đó là biết mà nói dối, nên không phải phạm tội ba dạ đề, mà phạm tội thâu lan giá. Biết mà nói dối, phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo tự nói, tôi là A-la-hán chăng, đó là biết mà nói dối, không phải phạm tội ba dạ đề, mà phạm tội việc tỳ ni. Biết mà nói dối, phạm ba dạ đề. Trừ các việc trên, ngoài ra tất cả những lời nói dối đều thuộc về biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Lại có các trường hợp tàn hại cây cỏ phạm ba la di, có trường hợp tàn hại cây cỏ phạm thâu lan giá, có trường hợp tàn hại cây cỏ phạm ba dạ đề. Trường hợp tàn hại cây cỏ phạm ba la di, như cây cối hoa quả có chủ giữ gìn mà tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, định lấy rồi làm tàn hại chúng. Nếu đủ số quy định thì không phải phạm tội ba dạ đề, mà phạm tội ba la di. Tàn hại cây cỏ phạm thâu lan giá. Nếu cây cối, hoa quả có chủ giữ gìn mà tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, lấy trộm chúng, chưa đủ số quy định thì không phải tội ba dạ đề, mà là tội thâu lan giá. Tàn hại cây cỏ phạm ba dạ đề. Tàn hại tất cả cây cỏ đều phạm tội ba dạ đề. Có trường hợp ăn phi thời phạm ba la di, có trường hợp ăn phi thời phạm thâu lan giá, có trường hợp ăn phi thời phạm ba dạ đề. Ăn phi thời không đúng giờ phạm ba la di. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, lấy trộm thức ăn của người khác rồi ăn phi thời, nếu đủ số quy định thì không phải phạm ba dạ đề, mà là phạm ba la di. Ăn phi thời phạm thâu lan giá. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, lấy thức ăn của người khác ăn lúc phi thời mà chưa đủ số quy định thì không phải phạm ba dạ đề, mà là phạm thâu lan giá. ăn phi thời phạm ba già đề. Nếu tỳ kheo nhận thức ăn hợp pháp nhưng ăn lúc phi thời thì phạm ba già đề. Không phải uống rượu chỉ phạm ba già đề, mà có trường hợp uống rượu phạm ba la di, có trường hợp uống rượu phạm thâu lan giá, có trường hợp uống rượu phạm ba già đề. Trường hợp uống rượu phạm ba la di. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, lấy rượu của người khác uống đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Trường hợp uống rượu phạm thâu lan giá. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, lấy rượu của người khác uống chưa đủ số quy định thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp uống rượu phạm ba già đề. Nếu tỳ kheo nhận được rượu hợp pháp mà uống thì phạm tội ba già đề. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp xúc chạm vào các vật bất tịnh sai biệt thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Đó là các vật bất định sai biệt. 4. Tường vách sai biệt. Chuồng voi, chuồng ngựa, chuồng lạc đà, chuồng lừa, bò, dê, vườn rau, vườn cải, vườn dưa, vườn mía, vân vân. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp bắt voi của người ta, voi dở lên một chân cho đến bốn chân, ra tới cửa chuồng. Nhưng thân nó chưa ra khỏi cửa thì phạm tội thâu lan giá. Khi thân ra khỏi cửa thì phạm tội ba la di, kể cả các con vật khác kia cũng thế. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp bắt dê của người ta, dê sợ bỏ chạy, bèn nổi giận đánh chết thì phạm tội ba già đề. Nếu tỳ kheo cắt thịt nó ném ra ngoài hàng rào thì chưa phạm ba la di, nhưng khi mình ra khỏi hàng rào rồi mang thịt rời khỏi khu vực đó đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Hoặc trở lại trong chuồng, ăn thịt đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu hai tỳ kheo đi bắt trộm dê, một người ở ngoài rào, một người ở trong rào, người ở trong cắt thịt ném ra ngoài rào thì chưa phạm ba la di. Nếu người ấy ra ngoài, mang thịt rời khỏi khu vực đó, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp đi nhổ cải trộm, nếu nhổ một cây mà đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu chưa đủ thì khi nhổ cứ mỗi cây phạm mỗi tội thâu lan giá. Nếu nhổ chất lại một đống thì chưa phạm ba la di, nhưng khi mang ra khỏi vườn thì phạm tội ba la di. Nếu nhổ những gốc cây lớn không thể mang đi được, dù kéo đi hơi xa cũng chưa phạm ba la di. Nếu đã rời khỏi đám đất đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Tất cả các thứ rau cho đến dưa cũng như thế. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, chặt trộm mía của người, ăn đúng thời, dù một cây mà đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu chưa đủ số quy định thì cứ mỗi cây phạm mỗi tội thâu lan giá. Nếu chặt vứt ra ngoài hàng rào thì chưa phạm ba la di mà phạm ba già đề. Nếu ra khỏi vườn, mang đi, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo có tâm trộm cắp, lại xảo trá lấy mía buộc dưới gót chân kéo đi, dù đi hơi xa vẫn chưa phạm ba la di. Nếu rời khỏi khu đất, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ở trong vườn chặt mía vứt ra cho tỳ kheo ở ngoài vườn thì chưa phạm ba la di. Nếu người ấy ra rồi phát mía rời khỏi khu vườn đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu lúc tỳ kheo phát mía đi tuy chạm vào cây và lá mía nhưng chưa rời khỏi vườn thì chưa phạm ba la di. Sau khi đã rời khỏi vườn thì phạm ba la di. Tóm lại, nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp chạm vào các vật kể trên thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 5. Lồng sai biệt. Đó là các giống chim như oanh vũ, vân vân, các giống thú như sư tử, vân vân. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, khi lấy trộm chỉ muốn trộm chim không muốn trộm lồng, nhưng sợ người ta phát giác nên xách cả lồng đi, thì chưa phạm tội ba la di. Nếu bỏ lồng lại bắt chim đi, đủ số quy định, thì phạm tội ba la di. Nếu muốn trộm lồng không trộm chim, nhưng sợ người ta biết nên đem cả chim đi, thì chưa phạm ba la di. Nếu thả chim ra, xách lồng đi, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu muốn lấy trộm cả lồng và chim đi, khi mang đi khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp khi tay còn đang bắt chim trong lồng thì phạm tội việc tỳ ni. Khi một chân chim ra khỏi lồng thì phạm tội thâu lan giá. Khi hai chân ra khỏi lồng mà cánh, đuôi chưa ra khỏi miệng lồng thì chưa phạm tội ba la di. Khi hoàn toàn rời khỏi lồng đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo bắt trộm sư tử mà tay còn ở trong chuồng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu kéo ra được một chân sư tử thì phạm tội thâu lan giá. Nhưng khi bốn chân ra khỏi chuồng mà đuôi chưa ra khỏi thì chưa phạm ba la di. Nếu hoàn toàn ra khỏi thì phạm tội ba la di. Tất cả các loại thú khác cũng như vậy. Tóm lại, nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp chạm vào các vật ở trong lồng sai biệt như vậy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 6. Ký gửi sai biệt. Nếu hòa thượng, thầy, đệ tử, bạn hữu gửi vật nhờ ai đó giữ giúp như bát, y và các vật khác mà người nhận suy nghĩ, người gửi đã đi xa mà vật gửi không biết thứ gì, vậy vật này ta phải sử dụng, bèn sinh tâm trộm cắp lấy vật đó, từ dưới đất để lên đầu gối, từ đầu gối đặt xuống đất, từ vai trái đặt lên vai phải, cho đến từ đầu để lên vai, mỗi mỗi sự di động đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo nhận gửi gắm rồi, bèn đi qua sông hoặc lội qua ao, hoặc qua chỗ nước xoáy, hoặc gặp mưa, sợ ướt nên mở ra xem, thấy y ấy đẹp, liền suy nghĩ. Người gửi ấy đã đi xa, người hiện tiền không biết, vật này ta nên sử dụng. Bèn sinh tâm trộm cắp lấy vật ấy, từ đất để lên đầu gối, từ đầu gối đặt xuống đất, từ vai trái đặt qua vai phải, hoặc từ vai để lên đầu, mỗi mỗi sự di động đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Vị tỳ kheo nhận ký gửi đang đi trên đường, thấy vị tỳ kheo khác từ chỗ ở trước kia đến, liền hỏi tỳ kheo ấy, trưởng lão từ nơi nào đến vậy? Đáp, từ chỗ nọ đến. Hỏi, biết vị tỳ kheo kia chăng? Đáp, biết. Liền hỏi, vị tỳ kheo ấy có bình an không? Đáp, chết hoặc đã nhập niết bàn. Nếu thế thì các y phục và vật dụng ấy phải thuộc về hiện tiền tăng. Nhưng nếu vị tỳ kheo nhận vật ký gửi biết pháp mà gian trá, liền suy nghĩ, tội gì mà ta chia cho vị tỳ kheo này? Liền im lặng bỏ vị tỳ kheo ấy, đi tới chỗ khuất không thể nghe thấy, rồi nói, vị tỳ kheo mổ giáp kia đã quá cố, đã nhập niết bàn. Các y bát và vật dụng khác của vị ấy nên chia cho tăng chúng hiện tiền. Nhưng hiện tiền không có tăng chúng, nên tôi phải nhận lấy. Vị tỳ kheo này dùng tâm gian trá để độc chiếm các vật đó nên phạm tội việc tỳ ni. Hoặc giả, vị tỳ kheo nhận đồ ký gửi, muốn đi thuyền qua sông, bỗng có vị tỳ kheo khác từ bờ bên kia qua, vị này hỏi vị ấy, thầy từ đâu đến? Đáp, từ chỗ ấy đến. Lại hỏi, có biết vị tỳ kheo kia chăng? Đáp, biết. Lại hỏi, vị tỳ kheo ấy bình an chăng? Đáp, đã chết, đã nhập niết bàn. Bây giờ, y phục và vật dụng của tỳ kheo quá cố phải thuộc về tăng chúng hiện tiền. Nhưng thầy tỳ kheo này biết pháp mà gian trá, làm yết ma đi độc chiếm y Phật thì phạm tội việc tỳ ni. Hoặc vị tỳ kheo nhận đồ ký gửi đi thuyền đến giữa sông thì gặp một tỳ kheo khác từ bên kia đi lại. Thầy liền hỏi, trưởng lão từ đâu đến, vân vân, cho đến dùng tâm yết ma gian trá thì phạm tội việc tỳ ni. Hoặc giả thầy tỳ kheo nhận đồ ký gửi đến bên bờ kia xuống thuyền, liền gặp một tỳ kheo khác sắp lên thuyền, vân vân, cho đến dùng tâm yết ma gian trá thì phạm tội việc tỳ ni. Hoặc tỳ kheo nhận đồ ký gửi đã lên khỏi bờ, gặp một tỳ kheo khác từ bên kia đi lại, liền hỏi, trưởng lão từ đâu đến? Đáp, từ nơi ấy đến, vân vân, cho đến dùng tâm gian trá làm phép yết ma thì phạm tội việc tỳ ni. Thầy tỳ kheo ấy hoặc suy nghĩ, hiện tại thấy có nhiều người cùng tên, vậy phải làm cách nào đến được nơi ấy? Đến nơi ấy rồi, liền hỏi vị tỳ kheo kia có được bình an không, thì được biết hoặc đã chết hoặc đã nhập niết bàn. Khi ấy, y vật đương nhiên thuộc về tăng chúng hiện tiền. Thầy tỳ kheo này tuy biết pháp nhưng gian trá suy nghĩ. Y ấy vì sao phải chia cho nhiều người? Liền gọi riêng thầy tỳ kheo quen biết ra ngoài giới trường, bảo: "Thầy tỳ kheo mổ giáp đã quá cố, đã nhập niết bàn, y bát và các tạp vật nên chia cho tăng hiện tiền. Giờ đây hai chúng ta là người hiện tiền nên nhận lấy. Cách nhận ấy là phép yết mai gian trá nên phạm tội việc tỳ ni." Nếu tỳ kheo này suy nghĩ, trước đây vị ấy bảo ta tặng y này cho tháp, cho tăng, mà nay thầy đã mất, đã nhập niết bàn, liền mang vật ấy trở về lại chỗ cũ, trú xứ của tỳ kheo đã mất, thì không phạm tội. Đó gọi là ký gửi sai biệt. Tóm lại, nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp chạm vào vật ký gửi thì phạm tội việc tỳ ni, cho đến rời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 7. Tạp vật sai biệt. Như người chăn nuôi, chăn các loại súc vật như voi, ngựa, bò, lạc đà, lừa, dê, vân vân. Voi. Voi có nhiều thứ như voi tốt, thuần dưỡng, đẹp đẽ, khỏe mạnh, chạy nhanh. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp bắt lấy voi, leo lên cưỡi rồi thúc voi về một phương nào đó như phương Đông, nhưng voi nổi khùng chạy về phương Nam, Tây, Bắc thì chưa phạm ba la di. Hoặc muốn dắt voi về phương Nam, nhưng voi phát khùng chạy về phương Tây, Bắc, Đông thì chưa phạm ba la di, hoặc về phương Tây, Bắc cũng thế. Nhưng nếu muốn dắt trộm voi về phương Đông mà voi đi về phương Đông thì phạm ba la di, phương Nam, Tây, Bắc cũng thế. Nếu lúc đầu không định phương hướng tùy nơi mà đi, thì khi voi dở lên đủ bốn chân, phạm tội ba la di. Ngựa. Ngựa có nhiều loại, có loại thuần dưỡng, sắc đẹp, chạy nhanh. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, bắt con ngựa ấy, rồi leo lên ngựa thúc về phương Đông, nhưng ngựa ấy nổi cuồng chạy về phương Nam, Tây, Bắc, thì chưa phạm ba la di. Cũng vậy, các phương Nam, Tây, Bắc kia cũng thế. Ngựa tùy phương đi như trên đã nói. Nếu không định phương hướng, tùy chỗ mà đi, thì khi ngựa đã dở lên cả bốn chân, phạm ba la di. Nếu tỳ kheo trộm con ngựa tốt, cưỡi chạy, rồi chủ ngựa hay được, lên ngựa đuổi theo, nhưng chủ chưa cho là đã mất ngựa, tỳ kheo không nghĩ là mình đã được, thì chưa phạm ba la di. Nếu chủ ngựa nghĩ là đã mất ngựa, tỳ kheo tưởng là đã được ngựa, thì phạm ba la di. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, dùng mồi hoặc cỏ nhử ngựa người ta đem đến chỗ không thấy, không nghe được nữa, thì phạm tội ba la di. Bò. Bò có nhiều loại, có loại thuần dưỡng, lông mịn, sắc đẹp, chạy nhanh. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, cầm roi đuổi bò về phương Đông, phạm và không phạm như đã nói trong trường hợp voi. Cho đến nếu chủ bò hay được, đuổi theo, mà chủ không nghĩ là đã mất bò, tỳ kheo cũng không nghĩ là đã được, thì chưa phạm ba la di. Nhưng nếu chủ bò nghĩ là đã mất, tỳ kheo nghĩ mình đã được, thì phạm ba la di. Nếu khởi tâm trộm cắp, dùng mồi hay cỏ nhử bò người ta bắt đi, hoặc dùng dây dài buộc dắt tới chỗ không còn ai trông thấy nữa, thì phạm ba la di. Trường hợp trộm lạc đà, lừa, dê cũng như thế. Đó gọi là tạp vật sai biệt. Tóm lại, nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, chạm vào các vật kể trên thì phạm tội việc tỳ ni. Cho đến rời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 8. Tràng phan sai biệt. Nếu tại các nơi Phật đản sinh, đắc đạo, chuyển pháp luân, chỗ A Nan mở đại hội, La Hầu La mở đại hội, Ban Giá Vua Sắc mở đại hội, được trang trí các thứ như treo biểu ngữ, che lộng, các thứ linh quý, nếu tỳ kheo giấy tâm lấy trộm tràng phan, mở được một đầu dây thì chưa phạm ba la di. Khi mở cả hai đầu, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, nói gạt là mình đi theo tràng phan các nơi thì chưa phạm ba la di. Khi ấy rồi mang đi luôn, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo lấy trộm vòng hoa, mới mở một đầu thì chưa phạm ba la di. Khi mở cả hai đầu xong, đủ số quy định thì phạm ba la di. Nếu hai tỳ kheo cùng đi lấy trộm tràng phan trong chỗ tối không thấy nhau, mỗi người mở một đầu cuốn lại, gặp nhau ở chỗ giữa, liền hỏi ông là ai. Người nghe hỏi hoảng sợ bỏ tràng phan mà chạy thì phạm tội thâu lan giá. Nếu hai tỳ kheo đụng độ hỏi nhau, mỗi người đều nói mình lấy trộm tràng phan rồi lấy mang đi đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu nhiều lá cờ có nhiều màu cùng cột một dây nặng nề, mỗi người mở một đầu rơi xuống đất, nhưng vì nặng mang không nổi kéo lê đi, tuy xa chỗ cũ, vẫn chưa phạm tội ba la di. Khi đã dỡ lên khỏi đất, cả hai đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo này suy nghĩ, đây là vật trang trí tháp mà lấy đi thì mang tội nặng, ta chỉ cần một cái hai màu, rồi lấy cái ấy đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu nghĩ ta chỉ cần nửa màu, rồi lấy cái ấy chưa đủ số quy định thì phạm tội thâu lan giá. Nếu đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu hai tỳ kheo lấy trộm cờ trong chỗ tối, cả hai không biết nhau, mỗi người mở một đầu cuốn lại, đến chỗ giữa gặp nhau, bèn hỏi, ông là ai? Rồi hoảng sợ bỏ cờ mà chạy thì phạm tội thâu lan giá. Một tỳ kheo khác buổi sáng sớm đi nhiễu tháp, thấy cờ ấy rơi xuống đất, liền khởi tâm trộm cắp lấy đi, nếu đủ số quy định thì phạm ba la di. Có người dùng bảy thứ báo trang trí cúng dường cây bồ đề như vàng, bạc, trân châu, các lá cờ hoa dây vàng, kim tuyến, móc vàng, linh treo, ánh vàng rực rỡ cả núi. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, lấy các vật ấy đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Lại nữa, các tháp của ngoại đạo cũng có các thứ lụa là rực rỡ cúng dường. Nếu tỳ kheo dùng tâm trộm cắp để lấy đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu gió thổi làm rơi các vật kia xuống đất mà tỳ kheo biết đó là các vật cúng dường của tháp thì không nên lấy. Nếu bị gió thổi bay xa bụi bặm phế bẩn, mình tưởng là vật phấn tảo vứt bỏ mà lấy thì không có tội. Hoặc trong thiên tự, chùa thờ trời có các y vật, tỳ kheo giấy tâm trộm cắp để lấy đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu các vật ấy bị gió thổi bay xa, bụi bặm phế bẩn, mình tưởng là đồ bỏ mà lấy, thì không có tội, đó gọi là tràng phan sai biệt. Tóm lại, nếu tỳ kheo, giấy tâm trộm cắp chạm vào các thứ tràng phan sai biệt ấy, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng thì phạm tội thâu lan giá, nếu dời khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. 9. Tướng sai biệt. Nếu có nhà trưởng giả để y phục, chuỗi anh lạc bừa bãi chưa thu cất, khi ấy tỳ kheo dẫn sa di đến nhà, trông thấy rồi sinh tâm trộm cắp, lấy y vật đó bỏ vào trong sách, bảo sa di mang đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Khi sa di đem đi khỏi phạm vi nhà, thì tỳ kheo phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo nghĩ mình đã được, thì phạm tội ba la di. Nếu khi ấy chủ nhân phát hiện, liền hỏi tỳ kheo, trưởng lão làm gì thế? Đáp, lão gia, tôi sợ thử đó mà, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo bảo người thế tục mang đi, thì cũng phạm tội như trên đã nói, như trường hợp dẫn dê lông dài đi cũng thế. Nếu tỳ kheo vào nhà trưởng giả, dê con thấy sắc y của tỳ kheo tưởng là mẹ nó bèn chạy tới, thì tỳ kheo phải đuổi nó trở lại, nhược bằng dùng mồi hay cỏ nhử nó chạy theo, thì phạm tội việc tỳ ni. Khi dẫn nó đi chưa khỏi ranh giới thì phạm tội thâu lan giá. Khi ra khỏi ranh giới thì phạm tội ba la di. Nếu trong lúc thọ trai, tỳ kheo sinh tâm trộm cắp, bỏ chén, thìa vào trong bát mình, rồi bảo đệ tử mang đi thì phạm tội việc tỳ ni. Khi đệ tử ra khỏi ranh giới thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nghĩ là mình đã được thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo đệ tử biết được, liền hỏi, trưởng lão làm gì thế? Đáp, ta đùa đấy mà, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo cùng với khách buôn đi đường, giữa đường lại gặp một đoàn khách buôn từ bên kia đi lại, rồi hai đoàn cùng nghỉ một chỗ. Nửa đêm, tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, đem xe của người này đổi xe của người khác, đem đàn ông của người này hoán vị đàn ông của người kia, đem phụ nữ của người này hoán vị phụ nữ của người kia, đem trẻ con của người này hoán vị trẻ con của người kia, muốn hai đoàn khách mang đi lẫn lộn. Khi làm như vậy thì phạm tội việc tỳ ni. Khi rời khỏi ranh giới chỗ tạm trú thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nghĩ là mình đã được thì phạm tội ba la di. Đó gọi là tướng trạng sai biệt của vật. Tóm lại, nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, chạm vào các tướng sai biệt của Phật, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu di động chúng, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định, thì phạm tội ba la di. 10. Cây cọc sai biệt. Các nơi như chỗ Phật đản sinh, chỗ Phật thành đạo, chỗ chuyển pháp luân, chỗ A Nan mở đại hội, chỗ La Hầu La mở đại hội, chỗ Ban Giá Vua Sắc đại hội, có các vật trang trí đẹp đẽ tại các tinh xá, các cờ lộng nhiều màu sắc treo trên các cây cọc đó đây, các loại châu báu treo trên các cây cọc, vân vân. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, định lấy các báu vật trên các cây cọc ấy, đưa tay lấy báu vật mà chưa gỡ khỏi dây buộc vào cọc, thì chưa phạm tội ba la di. Nhưng khi rời khỏi cọc, thì phạm tội ba la di. Nếu dây buộc cứng chắc, khi lấy báu vật, dây buộc rời khỏi dây cọc, thì phạm tội ba la di. Nếu muốn lấy trộm cả cọc, thì khi tay chạm vào sẽ phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động cây cọc ấy, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định, thì phạm tội ba la di. Nếu trên cọc treo các bình sữa, bình dầu, bình mật, hoặc bát, tơ lụa, mà tỳ kheo khởi tâm trộm cắp, lấy bình sữa ấy, thì khi dùng tay đỡ lên, do dây mềm cọc thẳng, nên tuy đỡ, chưa phạm ba la di. Khi tất cả rời khỏi cọc, thì phạm ba la di. Nếu dây cứng chắc, cọc cong, tuy dở chưa phạm ba la di. Khi tất cả đều khỏi cọc đủ số quy định, thì phạm tội ba la di. Nếu dây cứng chắc mà cọc lại thẳng, thì khi dở lên liền phạm ba la di. Nếu khoét cho lũng bình thì phạm tội việc tỳ ni. Khi rót từ bình kia qua bình mình thì phạm tội thâu lan giá. Khi ngưng rót đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Nếu khi đang rót mà bỗng hối hận, sợ phạm tội nặng, bèn trút lại vào trong bình thì phạm tội thâu lan giá. Các bình dầu, bình mật kia cũng thế. Nếu tỳ kheo muốn lấy trộm bát, khi dùng tay dở lên, do dây mềm cọc thẳng, nên dù dở vẫn chưa phạm ba la di. Khi bát rời khỏi cọc thì phạm ba la di. Nếu dây cứng chắc mà cọc cong, thì dù dở vẫn chưa phạm ba la di. Khi rời khỏi cọc thì phạm ba la di. Nếu dây mềm trụ cong, thì dù dở cầm vẫn chưa phạm ba la di. Khi rời khỏi cọc thì phạm ba la di. Nếu dây cứng chắc cọc thẳng, khi dở lên liền phạm ba la di. Nếu lấy trộm tơ lụa thì cũng giống như trường hợp đã nói ở trên. Lại nữa, khi ăn trộm tơ lụa, nếu suy nghĩ ta cần một ít lụa rồi leo lên cọc cuốn lấy lụa, thì khi cuốn chưa xong chưa phạm ba la di. Khi đã cắt đứt lụa đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Khi tỳ kheo cuốn lấy lụa nhưng cuốn chưa xong liền hối hận, sợ phạm tội nặng, bèn để lại chỗ cũ thì phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là cây cọc sai biệt. Tóm lại, nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp chạm vào những cây cọc sai biệt thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu lay động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di.